đi đứng nằm ngồi cứ canh chừng vọng khởi thị buồn, như vậy là tánh hay là tướng? Tướng hay tánh, nói cho đúng nè. Còn cái người mà theo tánh thấy, tánh biết, à, cứ thường mắt thấy cái gì biết, đây là tánh thấy. Nghe thì không có chạy theo lời theo tiếng, mà biết mình có tánh nghe, như vậy là tánh hay tướng? Thì quý vị trong đây dụng công giống hay là khác nhau, phải không? Có người, có em thì đi theo tri vọng, có người thì đi theo cái chỗ bên kia gọi là tri hữu đó. Tri hữu là biết mình có tánh thấy, như vậy là chỉ một tâm thôi mà nhiễm nói dụng tâm thì nó có khác. Hai vị Bồ Tát Mã Minh Lâm Thọ đều hoàn truyền giáo lý của Đức Điều Ngự mà chia ra thân tâm, tánh tông khác nhau. Những cái tên này các em phải nhớ, ai hỏi tới là biết mà trả lời, vì đây là những cái vị gọi là tiễn duyên đại thừa tuyên lại lời Phật. Bồ Tát Mã Minh là vị có nằm trong vị tổ chúng ta vừa mới học không? Tổ thứ mấy? Quên rồi. Hôm nay học tới tổ thứ mấy rồi? À, hôm chính thì cái ông tổ này thứ 12 chắc quên rồi. Tổ Mã Minh là tổ thứ 12. Và vị này thường tiễn duyên tánh tông. Cái quyển luận mà Ngài làm ra bây giờ, ở đây thì mình không học, nhưng mà ở các thiền viện khác, và ngày xưa ngay từ trên chân không sư ông đã dạy, là bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận, là một bộ luận quan trọng đối với nhà thiền nữa. Trong cái bộ luận này, Ngài nêu tâm là cội nguồn của tất cả các pháp, đó là Bồ Tát Mã Minh. Còn Bồ Tát Lâm Thọ thì là vị tổ thứ 14. Ngài không thuộc về tánh tông, mà Ngài là không tông. Những cái bộ sách, các em có học bộ sách nào của Ngài Lâm Thọ chưa? Có chưa Hùng Hằng? Tinh Quán. Tinh Quán là bộ luận nổi tiếng của Ngài Lâm Thọ. Rồi Ngài còn có thêm Thập Nhị Môn Luận, Thập Bát Không Luận, vân vân rất là nhiều, nói nêu lên cái tâm không phá tất cả các tướng. Và giáo pháp của Ngài chỉ cho chúng ta cái chỗ không trụ, không có chấp trước mà hành đạo. Nêu cái không nhưng mà không bị dính kẹt trong cái không, mà nêu cái không để đề ra con đường trung đạo. Cái thời gian của những vị tổ này nó xa, cho nên sử sách ghi lại không chính xác, có nhiều cái nguồn, nhưng mà chúng ta biết chung chung á, là Bồ Tát Lâm Thọ vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Thiên Chúa giáng sanh, và Bồ Tát Mã Minh thì khoảng thế kỷ thứ 2 gì đó. Những cái này không chính xác, tại vì trên sử người ta cũng có nơi nói thế này, có nơi dẫn cách khác, cho nên không có đồng nhất. Như vậy, cùng là hoàn truyền giáo lý của Đức Phật mà chia ra không tông với tánh tông khác nhau. Rồi gần hơn nữa là hai vị tổ Huệ Năng và Thần Tú đều là truyền tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà chỗ Bẩm Thọ thì lại có đốn tìm sai biệt. Thì cái này chúng ta rõ rồi, phải không? Đều là học trò của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà phân ra làm Nam Năng, Bắc Tứ, và cái phương cách chỉ dạy một bên đốn, một bên tiệm khác nhau. Ngài Thần Hội thì chỉ thẳng cái trí kiến, Mã Tổ thì nói tất cả đều chơn, Ngài Pháp Dung thì nói không có một pháp. Đây là những cái đoạn dẫn cho chúng ta thấy giáo pháp của những vị tổ tuy là dùng để nhiếp hóa chúng sanh mà không ai giống ai cả. Như là Ngài Thần Hội. Ngài Thần Hội đệ tử ai ha? Hả? À, lục tổ Huệ Năng. Thì chỉ thẳng cái tri kiến, không có nói vòng vo gì cả. Ví dụ như Ngài nói là khân nghĩ một vật, tức là tâm mình, không có hạnh nào riêng để ngộ. Chỉ một câu này đủ cho các em, đủ cho quý vị tu chưa? Khân nghĩ một vật, tức là tâm mình. Câu này có gần giống cái câu của lục tổ Huệ Năng dạy ông Huệ Minh không? Khân nghĩ thiện, khân nghĩ ác. Đó. Và Ngài khẳng định không có một hành nào riêng để ngộ. Câu này giống trong viên giác là biết huyễn là lìa, không có phương tiện nào khác. Lìa các cái dính chấp thì ngay đó là tâm mình thôi. Đó, Ngài chỉ thẳng như vậy. Còn Mã Tổ thì nói tất cả đều chân. Ví dụ như Mã Tổ dạy hội chúng là tất cả pháp đều là Phật pháp. Chúng ta có tin được như vậy không? Quý vị vọng, quý vị có dám giữ trong mình không? Người thiền vọng khởi giữ hay buông? Và có nghe cái câu như Ngài nói là tất cả pháp đều là Phật pháp thì có nghi không? Phải không? Liên cả những sân si giận dữ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Các pháp tức là giải thoát, giải thoát tức là chân như. Các pháp không ngoài chân như, đi đứng nằm ngồi thảy là dụng đức bất tư nghị. Đó, thì quý vị nghe những câu như vậy để cho thấy cái tâm phong của Mã Tổ là quy tất cả các pháp về chân, có nghĩa là những cái hư vọng sanh khởi đều là bất giác mà ra, còn cái nguồn cội của nó là một nguồn chân mà thôi. Còn ngoài pháp chân thì nói là không có một pháp nào cả. Ngài Pháp Dung á, chúng ta không có thấy cái tên ở trong bộ các cái bộ thiền sư sử thiền sư là tại vì á, Ngài thuộc về cái nhánh Như Đầu, là đệ tử của tổ Đạo Tính. Ngài Pháp Dung cũng là một cái người rất là đặc biệt. Năm 19 tuổi là đã thông hết kinh sử rồi, xem bộ Bát Nhã là thấu suốt được lý chân thân rồi. Rồi sau đó thì Ngài mới đến núi Như Đầu ở tu. Lúc mà Ngài ở đó thì chim tha bông tới cúng dường và thú dữ quanh quẩn chung quanh hầu hạ. Khi tổ Đạo Tính đến hóa độ cái vùng gần đó, tổ ở bên núi kia, núi Phá Đầu, còn Ngài Ngài Pháp Dung á, thì ở bên núi Ngư Đầu. Tổ mới thấy có những cái khí tượng lạ trên đầu ngọn núi bên kia, và Ngài biết là có cái bậc có những cái vật người ta gọi là pháp khí đó, có những cái vật mà rất là quý xuất hiện ở đó. Ngài tìm đến, và sau cái cuộc gặp gỡ của hai người thì Ngài Pháp Dung đại ngộ. Rồi về sau lập đạo tràng, đồ chúng về học rất là đông, và trong cái khi thời gian thiếu lương thực, đồ chúng không có đủ thực phẩm để dùng á, thì mỗi một ngày như vậy, sáng đi chiều về, Ngài Pháp Dung đi 80 dặm đường đi bộ, gom một tạ gạo, hơn cả tạ gạo như vậy, đi về để cúng dường chúng 300 tăng, và suốt 3 năm như vậy, trong cái thời gian đói kém. Rồi về sau trong hội, khi Ngài Pháp Dung giảng kinh Bát Nhã thì mặt đất chấn động, và cái khoảng mà sư gần tịch phải xuống núi, khi mà Ngài rời núi thì toàn thú chim nó kêu khóc buồn thương suốt cả tháng như vậy, và những cái cây trước am, những cái cây ngô đồng đang mùa hè mà khi sư đi là nó rụng lá hết. đó là những một vài cái nét đặc biệt của Ngài Pháp Dung. Và cái dòng thuyền thiền này về sau trở thành dòng thiền Ngưu Đầu, truyền được 6 đời thì hết.